Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, 17 tháng 2 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc nói rằng các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên phạm tội ác chống lại loài người. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Mỹ nói Nga để cho Syria tiếp tục con đường quân sự. Còn ở Thái Lan thì người biểu tình bao vây các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Bangkok và sương mù trì hoãn 2 trong số 7 môn tranh huy chương ngày hôm nay tại Olympic Sochi.
Trước áp lực quốc tế, Việt Nam tạm hoãn thi hành án 1 năm cho tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định đang bị ung thư giai đoạn cuối. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương phụ trách.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng chính phủ Syria đang tìm cách giành chiến thắng quân sự trước phe đối lập, và Nga đang để cho Tổng thống Bashar al-Assad đi theo con đường đó. Phát biểu tại thủ đô Jakarta của Indonesia hôm nay, ông Kerry nói rằng chiến lược của Syria đã thể hiện rõ ràng bằng hành động tiếp tục thả bom thùng vào thường dân, và việc Nga cung cấp viện trợ và vũ khí đang giúp cho ông Assad theo đuổi một giải pháp quân sự để chấm dứt cuộc nội chiến thay vì một giải pháp chính trị.
It is very clear that Bashar al-Assad is continuing to try to win.
Ngoại trưởng Kerry nói, rõ ràng ông Bashar al-Assad tiếp tục tìm cách thắng cuộc chiến này hơn là ngồi vào bàn đàm phán một cách thật lòng. Thông tin viên Scott Stearns của đài VOA đang tháp tùng chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ tường trình rằng ông Kerry muốn cộng đồng quốc tế dùng khoảng thời gian trước cuộc đàm phán kế tiếp này để vạch ra cách thức nào tốt nhất cho một giải pháp chính trị cho Syria. Nga vừa là một đồng minh của ông Assad, vừa cùng với Hoa Kỳ giữ một vai trò chủ đạo trong việc đưa hai bên của Syria vào bàn hòa đàm. Hôm Chủ nhật, ông Kerry nói trong một thông cáo rằng tất cả các bên liên quan đến cuộc hòa đàm đều biết là rất khó khăn, nhưng trở ngại của chính phủ Assad làm cho tiến trình trở nên khó khăn hơn nữa. Ông Kerry cũng ca ngợi các nhóm đối lập Syria và nói rằng họ đã đưa ra một lộ đồ khả thi và hợp lý cho một chính phủ chuyển tiếp ở Syria. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Mualem đổ lỗi cho Hoa Kỳ rằng Mỹ đã tìm cách tạo một bầu không khí tiêu cực tại các cuộc đàm phán ở Geneva. Vòng đàm phán thứ hai kết thúc hôm thứ Bảy mà không đạt được một thỏa thuận nào. Chưa có thời gian được đặt ra cho vòng đàm phán thứ ba. Cũng trong ngày Chủ nhật, Liên Hiệp Quốc nói rằng công tác phân phối vẩn vật cứu trợ và thực phẩm không được thực hiện sang ngày thứ 9 liên tiếp tại trại tị nạn Yarmouk ở Damascus, nơi có hàng ngàn người Palestine đến ở kể từ trước khi xảy ra cuộc nội chiến ở Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry vừa kết thúc chuyến công du Á Châu 6 ngày với các chuyến thăm đến Indonesia, Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Ông Kerry hiện đang trên đường đến Abu Dhabi để dự các cuộc họp bàn về cuộc nội chiến Syria, tiến trình hòa bình Israel-Palestine và chương trình hạt nhân của Iran. Hôm thứ Hai tại Jakarta, Ngoại trưởng Kerry đã hội đàm với đương kim Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, để bàn về những mối quan tâm chung trong khu vực. Ông Kerry cũng gặp gỡ với Ngoại trưởng Indonesia Marty Nagalegawa để bàn về các vấn đề khu vực. Trong bài diễn văn đọc tại thủ đô của Indonesia hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry nói rằng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa đối với toàn thế giới. Ông nói ngành khoa học nghiên cứu về biến đổi khí hậu kêu gọi thế giới phải hành động và họ tin tưởng chắc chắn như vậy. Trước khi đến Indonesia, ông Kerry đã đi thăm Trung Quốc, nơi ông cũng bàn về tình trạng tăng nhiệt toàn cầu và các vấn đề khác với Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay tại Geneva lần đầu tiên lên án Bắc Triều Tiên về những vụ vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, có thể đi tới mức trở thành những tội ác chống lại loài người, theo những thông tin do hãng Associated Press tiết lộ. Các nhà hoạt động nhân quyền hoan nghênh kết quả điều tra của Ủy ban Liên Hiệp Quốc, nhưng thừa nhận rằng có nhiều phần chắc việc truy tố các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ không thực hiện được trong nay mai. Từ Seoul, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc nói rằng những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên mang tính cách lan rộng, có hệ thống và nhắm mục đích duy trì quyền lực chính trị. Ủy ban nói rằng giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên phạm các tội ác chống lại loài người và bị kêu gọi truy tố tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngay cả trước khi các chi tiết được công bố, ngày hôm nay về cuộc điều tra mang tính lịch sử kéo dài một năm do một ủy ban gồm 3 người thực hiện, các thông tin tiết lộ cho giới truyền thông cho thấy ủy ban này phát hiện các vi phạm nghiêm trọng. Các vi phạm đó gồm việc xử tử, không phán xét, việc hãm hiếp, tra tấn, cưỡng bức phá thai và bắt làm nô lệ. Phúc trình của Liên Hợp Quốc cho biết các nhóm tôn giáo thiểu số và các nhà bất đồng chính kiến phải gánh chịu nặng nề nhất, với gần 120.000 người bị giam giữ trong các trại tù cỡ một thị trấn. Ông Lee Jung-hoon là một đặc sứ về nhân quyền của Nam Triều Tiên. Ông nói rằng phúc trình của Liên Hợp Quốc là bằng chứng pháp lý đáng tin cậy đầu tiên về những tội ác tàn bạo ở Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng phúc trình cũng nói rõ rằng các tội ác của Bắc Triều Tiên có thể bị coi là diệt chủng. Và điều đó đồng nghĩa với việc giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên, trong đó có ông Kim Jong-un, sẽ bị quy trách nhiệm về việc gây ra các tội ác đó. Ông nói rằng sẽ không ai được miễn trừ về tội trạng này. Vì thế, kể cả nếu hai miền Triều Tiên thống nhất trong vòng 5, 10 hay 50 năm nữa, thì ông nói rằng các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn có thể bị trừng phạt. Các phát hiện của Ủy ban Liên Hợp Quốc dựa trên các hình ảnh vệ tinh cũng như các cuộc phỏng vấn với hơn 80 nhân chứng. Nhiều người trong số họ là những người đào tị đã sống sót khỏi các trại tù và trốn thoát qua biên giới và qua Trung Quốc. Bắc Triều Tiên từ chối cho phép các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc đến thăm nước này và bác bỏ thông tin của Ủy ban Liên Hợp Quốc là một sự vu khống nhắm vào nước này. Dù có lời kêu gọi truy tố, có ít cơ may các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ phải đối mặt với công lý. Cần phải có một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đưa vụ việc ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, trong khi Trung Quốc, nước hậu thuẫn chính của Bắc Triều Tiên, lại có quyền phủ quyết. Trong cuộc điều tra, Bắc Kinh phớt lờ yêu cầu của Ủy ban Liên Hợp Quốc cho phép họ tới thăm khu vực vùng biên giữa nước này với Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng việc đệ trình phúc trình của Liên Hợp Quốc tới Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ không giúp giải quyết vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Nhưng bà Lilian Lee của Tổ chức Liên minh các công dân về nhân quyền cho Bắc Triều Tiên vẫn lạc quan. Bà nêu ra rằng Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc COI đã có lần bị khước từ là vô hiệu lực.
So I don't think that we can count out any legal mechanisms taking.
Do đó tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể loại trừ bất kỳ cơ chế pháp lý nào chỉ vì một hay hai nước cụ thể. Ta biết rằng dĩ nhiên nó không thể diễn ra ngay lập tức và cũng giống như phải mất nhiều năm để COI tự khẳng định vị trí điều tra về Bắc Triều Tiên. Ta có thể giả sử rằng có thể sẽ phải mất nhiều năm nữa để bất kỳ hệ thống pháp lý nào đó hành động.
Ủy ban đã gửi phúc trình tới Bình Nhưỡng hồi tháng 1, nhưng chưa hề được hồi đáp. Các phát hiện của phúc trình sẽ chính thức được trình bày tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 17 tháng 3. Phúc trình được công bố giữa lúc quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang cải thiện và chỉ vài ngày trước khi các cuộc đoàn tụ gia đình xuyên biên giới được nối lại. Seoul hôm thứ Sáu tuần trước đã thuyết phục Bình Nhưỡng tiếp tục các cuộc đoàn tụ bất chấp các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ. Đặc sứ Lee nói rằng có nhiều phần chắc thời điểm mà Bắc Triều Tiên tính toán để nhượng bộ ngay trước khi công bố phúc trình của Liên Hợp Quốc không phải là một sự trùng hợp. Ông Lee nói rằng Bắc Triều Tiên biết rõ về sức mạnh của đề nghị do Ủy ban Liên Hợp Quốc đưa ra. Nói một cách khác, ông đánh giá rằng Bắc Triều Tiên đã không thay đổi một cách thành thực mà đang tiến hành một sách lược nhanh chóng nhằm tìm cách tránh sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Song hai bên cũng đồng ý không vu khống nhau và vì thế Bình Nhưỡng sẽ theo dõi sát các bình luận của Seoul về bản phúc trình của Liên Hợp Quốc.
Hàng ngàn người biểu tình Thái Lan đã bao vây các trụ sở chính phủ tại thủ đô Bangkok, bất chấp việc cảnh sát cho biết quyết tâm chiếm lại những địa điểm các người biểu tình đã chiếm đóng trong nhiều tuần lễ qua. Hôm nay, người biểu tình đã dựng lên những bức tường bằng xi măng để chặn cửa vào nhà chính phủ nơi Thủ tướng Dinlak Sinawat đặt văn phòng làm việc. Thủ tướng bị buộc phải lãnh đạo chính phủ tạm quyền của bà tại các địa điểm khác nhau trong thành phố. Lãnh tụ đối lập Sun Thep nói chỉ có một ít người của ông tại nhà chính phủ, do đó phe đối lập sẽ đến đó và bao vây tòa nhà này và sẽ làm việc này hàng ngày mỗi khi được biết bà Dinh Lắc làm việc ở đây, vì phe đối lập không muốn bà làm việc nữa. Cảnh sát chống bạo động ngày thứ Sáu tuần trước đã bắt đầu một chiến dịch dọn sạch những khu vực tại Bangkok, nơi những người biểu tình chống chính phủ dựng lều trại trong nhiều tuần lễ. Cảnh sát đội mũ bảo hộ và cầm gậy đã dỡ các căn lều và hàng rào của người biểu tình và dùng loa cảnh báo những người biểu tình không nên chống lại. Tháng trước, nhà cầm quyền đã ban bố tình trạng khẩn trương và đưa ra lệnh bắt giam nhiều lãnh tụ biểu tình. Các người biểu tình đối lập nói bà Dinh Lắc là bù nhìn của anh bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawat, hiện đang sống lưu vong. Ông Thaksin bị cáo buộc tham nhũng và bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006. Thủ tướng Dinh Lắc hy vọng cuộc bầu cử trước thời hạn được tổ chức vào ngày 2 tháng 2 vừa qua có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng, tuy nhiên phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử và gây gián đoạn tại một số tỉnh. Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết sẽ tổ chức một vòng bầu cử khác vào cuối tháng 4 tại những khu vực nơi việc bỏ phiếu không thể tiến hành được. Ngày bầu cử mới chưa được loan báo. Tin Venezuela. Nước này trục xuất 3 viên chức tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Caracas. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh trục xuất 3 viên chức tòa đại sứ Hoa Kỳ không rõ danh tánh để trả đũa sau khi Washington binh vực lãnh tụ đối lập Leopoldo López. Nhà cầm quyền đang truy lùng ông López vì đã tổ chức những cuộc biểu tình chống chính phủ biến thành bạo động. Có 3 người thiệt mạng trong tuần qua, gồm cả 2 người biểu tình đối lập. Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói lệnh bắt ông López gây một ảnh hưởng đáng sợ đối với quyền của công dân Venezuela bày tỏ những mối bất bình của họ một cách ôn hòa. Tổng thống Maduro đáp lại những cáo buộc của Ngoại trưởng Kerry bằng cách lên án Hoa Kỳ ủng hộ những cuộc biểu tình của đối lập và nói ông không nhận lệnh của bất cứ ai trên thế giới cả.
No habrá fuerza que nos detenga a los bolivarianos.
Ông Maduro nói không có lực lượng nào có thể ngăn chặn Venezuela trong nhiệm vụ thi hành công lý và đánh bại phát xít. Thông điệp thứ hai và thứ ba tại Venezuela là người dân chuẩn bị tiến đến hậu quả tối hậu là bảo vệ hòa bình, độc lập và dân chủ của đất nước. Trong một video được phổ biến ngày hôm qua, ông López nói ông sẽ ra trình diện sau khi tổ chức thêm một cuộc biểu tình nữa. Ông López nói là trong những ngày gần đây có tin là chính phủ muốn bắt ông sẽ có mặt để đối phó. Ông không có gì phải sợ hãi, ông không phạm tội nào cả. Ông là một người Venezuela dấn thân cho đất nước, cho dân tộc, cho hiến pháp và cho tương lai của Venezuela. Nếu có một quyết định bỏ tù ông một cách hợp pháp, ông sẽ tự nộp mình và để bị xử lý bởi cái quyết định xấu xa này của nhà nước. Ông López kêu gọi những người ủng hộ tụ tập vào ngày mai với áo sơ mi trắng và cùng ông tuần hoành ôn hòa đến Bộ Nội vụ, nơi ông nói ông sẽ đưa một kiến nghị yêu cầu điều tra đầy đủ vai trò của chính phủ trong cái chết của những người biểu tình. Lực lượng Venezuela dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng trăm sinh viên biểu tình hôm thứ Sáu tuần trước. Các sinh viên phẫn nộ đối với ông Maduro vì lạm phát tăng cao, các siêu thị thiếu hàng hóa và tội phạm tràn lan. Gần 100 người đã bị bắt trong những cuộc biểu tình mới đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam tạm hoãn thi hành án 1 năm cho một tù nhân lương tâm đang bị ung thư giai đoạn cuối giữa những áp lực dồn dập từ quốc tế. Nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định tối ngày 15 tháng 2 nhận quyết định được ngừng thi hành án để điều trị chứng bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4. Ông Định bị tuyên án hồi tháng 8 năm 2012, 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau khi viết bài kêu gọi đa nguyên, dân chủ và phản đối dự án khai thác bô xít Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Cuối năm ngoái, Đại sứ Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu cùng phái bộ ngoại giao của 24 quốc gia khác tại Việt Nam đã gửi thư cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu phóng thích ông Định vì lý do nhân đạo, để ông được về với gia đình trong những ngày cuối chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ tối ngày 17 tháng 2, ông Đinh Đăng Định cho biết thêm chi tiết.
Từ cái hôm mà họ đưa cái lệnh này thì họ rút hết toàn bộ, từ camera đến quân lính của họ, họ rút hết sạch khỏi cái giường bệnh nhà tôi.
Thế ông có phải chịu một cái sự quản thúc, quản chế nào không ạ?
Trong cái lệnh đó thì họ yêu cầu là mỗi tháng là phải gọi điện báo về trại giam một lần, và đến cái tháng thứ 11 phải đến cơ quan thi hành án dân sự của cái tỉnh trả tài, trưng cầu giám định bệnh.
Thế ông hiện bây giờ tình trạng sức khỏe của ông như thế nào?
Tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay thì rất là tệ, ung thư di căn giai đoạn 4, không có ăn uống gì được từ hơn một tháng nay rồi ạ.
Và ông có cảm nghĩ như thế nào về quyết định tạm hoãn thi hành án cho ông?
Trại giam thì họ giải thích rằng đến cái lúc mà tôi đủ điều kiện, đó là phải là cái bệnh ung thư giai đoạn 4 thì họ mới giải quyết cho tạm hoãn thi hành án. Thế còn lúc trước đây vài tháng, tôi vẫn đang ung thư ở giai đoạn 3, cho nên đơn từ gia đình gửi rất nhiều và rất nhiều cái nguồn dư luận trong nước cũng như ngoài nước yêu cầu cái chính phủ Việt Nam là phải trả tự do. Nhưng mà họ kiên quyết là không thực hiện, bởi vì họ nói là chưa đúng luật. Với cái sức ép mà đấu tranh của dư luận của cả các nước dân chủ như Mỹ, Đức hay Pháp hay là các nước EU, nhất là cái tòa đại sứ quán ở Hà Nội, thì họ có cái phần nhân nhượng. Thế nhưng họ nhân nhượng là họ lại cố tình chứng tỏ rằng cái pháp luật có tính khoan hồng, có tính nhân đạo. Cho nên một vấn đề mà nó có nhiều mặt là như vậy đấy.
Nói tới cái vấn đề khoan hồng đó, thì từ nào tới giờ thì phía chính phủ Việt Nam vẫn gọi là dành cái sự khoan hồng đối với những người có thái độ mà họ gọi là nhận tội và xin khoan hồng. Ông có nghĩ rằng nếu như ông đã nhận tội hoặc là xin khoan hồng thì mọi việc nó sẽ khác đi không?
Tôi không nghĩ như thế. Bởi vì là thực ra ở trong tù là tôi thấy có rất nhiều người ta nhận tội. Người ta nhận tội ngay trước tòa. Thế nhưng mà cái chế độ thực hiện cái việc khoan hồng giảm án ở trong tòa đối với họ chỉ là 3 tháng 1. Chứ không có nhiều, nhất là đối với số người đồng bào người Thượng ở Tây Nguyên ấy, thì tôi tiếp xúc với họ, họ ở tù cả chục năm, hơn chục năm, trong khi họ cũng bị cái bệnh rất là hiểm nghèo như bệnh tai biến mạch máu não, tới mức mà bị câm, tới mức mà không thể đi được, nhưng họ vẫn cứ phải chung án, và mỗi năm họ chỉ được giảm 3 tháng hay là 6 tháng là cùng thôi.
Xin được hỏi là trong thời gian mà ông bị giam giữ đó, trại giam đối xử với ông ra sao?
Ở trong trại giam ấy, cái cán bộ cai tù thì thực ra họ đối xử với tôi rất tốt. Thì tôi xác định rằng giữa tôi với các anh không có cái giới hạn gì về mặt con người cả. Các anh không phải là kẻ thù của tôi. Tôi cũng nhắc họ là họ phải có một cái quan điểm rõ ràng. Nếu như tôi có tội thì tôi có tội với cái đảng Cộng sản Việt Nam, có tội với cái chế độ độc tài. Ngay từ phút đầu ấy, tôi có mặt ở cái trại giam này thì các cái cán bộ quản giáo cho đến cán bộ lãnh đạo của trại là họ đối xử với tôi có thể gọi là tốt. Thế nhưng trong tốt trong cái phạm vi của họ thôi. Bởi vì là cái chế độ của trại giam thì nó vô cùng là khốc liệt. Sự chăm sóc về ăn uống, về sức khỏe thì nó vô cùng giới hạn, thuốc men thì không có. Tôi phát hiện được bệnh của tôi từ rất sớm, nhưng mà tôi yêu cầu được đi bệnh viện, họ không kiên quyết, họ không giới gì. Họ bảo vẫn cứ phải theo dõi theo một quy trình theo dõi. Nên suốt từ tháng 3, tháng 4 năm 2013 mà cho đến tháng 9 họ mới cho tôi đi bệnh viện. Đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện là tôi đã bị khối u và ung thư ở giai đoạn 3 mất rồi.
Ông có nói với cán bộ trại giam là nếu như tôi có tội là tôi có tội với chế độ độc tài, trong khi bản án mà nhà nước Việt Nam dành cho ông là tội tuyên truyền chống nhà nước.
Ở trong trại giam thì tôi thường cũng nói với anh em tổ, chúng ta là người có tội, nhưng phải nói là tội của chúng ta tội với là cái chế độ độc tài, với cái chế độ cộng sản cực đoan, chứ chúng ta không có tội với ai cả. Thế còn nhà nước mà gọi chính xác và đầy đủ là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì thực chất chỉ là cái công cụ của cái chế độ độc tài đó thôi. Cái nhà nước này nó không phải là một cái nhà nước độc lập, đúng nghĩa của đó. Theo đúng cái khoa học mà gọi là lập pháp với một nhà nước. Cho nên ý của tôi muốn diễn lại là như vậy ạ.
Hồi nãy ông có nhắc tới cái chế độ áp dụng chung cho tất cả mọi người trong trại giam thì rất là khắc nghiệt. Xin hỏi là cái sự khắc nghiệt đó nó tới mức độ như thế nào? Ông có thể cho một vài dẫn dụ.
Chúng tôi sống trong cái chế độ biệt giam. Khu tù chính trị của chúng tôi là cách biệt thẳng. Hàng ngày chúng tôi chỉ có nhìn thấy cán bộ quản giáo thôi. Chính những người tù của chúng tôi cũng không được nhìn thấy đó. Thì mỗi một buồng giam là có 2 người. Chế độ về thực phẩm và dinh dưỡng vô cùng thấp. Ngoài ra về mặt văn hóa, tinh thần, ở bên trong trại giam chúng tôi không hề có tài liệu, sách báo gì để mà đọc hay TV gì ngoài cái tờ báo Nhân dân của Đảng. TV chúng tôi chỉ được xem mỗi một cái kênh truyền hình là kênh giải trí VTV3 và một cái kênh địa phương thôi. nhưng không có gì cả. Tôi yêu cầu với họ là cho tôi được mua báo, đặt báo ở từ bưu điện bên ngoài để cho tất cả các anh em tù nhân đấy cùng đọc bằng tiền túi cá nhân của tôi. Thế nhưng họ cũng không giải quyết. Rồi tôi cũng yêu cầu là gì, sách vở tài liệu của tôi đem vào gia đình đưa vào thì cũng phải cho tôi đọc. Thế nhưng họ cũng không giải quyết. Hay là số người đồng bào dân tộc người ta không có thành thạo tiếng Việt ấy, mà tôi cũng yêu cầu trại và cho những người đồng bào ấy được học tiếng Việt để tôi sẽ đích thân tôi dạy. Thế nhưng mà họ cũng không đến bây giờ, đến giờ phút này họ vẫn chưa giải quyết. Đấy là những cái ví dụ.
Từ trường hợp của mình, một tù nhân lương tâm được tạm hoãn thi hành án trong vòng một năm vì lý do bệnh tình ngặt nghèo, thì bây giờ đây khi ra khỏi trại giam để điều trị sức khỏe, ông muốn thế giới biết gì về tình hình nhân quyền Việt Nam, về tình trạng của các tù nhân lương tâm Việt Nam từ trường hợp của chính bản thân mình?
Qua cái buổi tiếp xúc này với bài Hoa, tôi muốn được gửi lời tới thế giới bên ngoài rằng thế giới cần phải biết một điều, nhân quyền ở Việt Nam mới chỉ là nhân quyền một nửa, chứ chưa phải gọi là nhân quyền. Đặc biệt là trong môi trường tù đội không hề có nhân quyền. Việc thực hiện tra tấn nó không tra tấn một cách nhiều liễu, mà nó tra tấn bằng cách chẳng hạn như là ốm đau không được trị bệnh, chẳng hạn như ăn uống thực phẩm bị thiếu thốn, đời sống văn hóa thì không có. Đấy cũng là một hình thức tra tấn. Mặc dù cái công ước về chống tra tấn họ vừa ký chưa giáo mực, nhưng mà trên thực tế thì nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện và không biết đến bao giờ sẽ được thực hiện. Và có lẽ các cái cơ quan phái bộ về nhân quyền, giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ cần phải được mở cửa vào các cái trại tù, kể cả tù chính trị, trên tù hình sự để xem xét cái sự thật này.
Ông nói rằng nhân quyền Việt Nam chỉ là nhân quyền một nửa. Điều này nên được hiểu như thế nào ạ?
Tức là họ thực hiện những cái gì nó mang tính chất hình thức về mặt nhân quyền. Chẳng hạn như ngoài xã hội, thì họ nêu ra rằng là đã làm giảm được bao nhiêu hộ nghèo mỗi năm. Thì đấy, cái vấn đề ấy tôi rất thừa nhận và đó là sự thật. Nhưng mà đó chỉ là một cái hình thức, cái chiều sâu của nó, cái thực chất của nó ở trong bóng tối thì chưa được mở ra.
Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đinh Đăng Định đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Rất cảm ơn Đại Hòa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại bản tin quốc tế, thưa quý vị, viên phi công phụ của chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines trên chuyến bay đến Rome đã cướp chiếc máy bay hôm thứ Hai và đáp an toàn xuống Geneva, nơi ông đã bị câu lưu. Giới hữu trách cho hay viên phi công phụ không nêu tên này, khoảng hơn 30 tuổi, đã cướp quyền kiểm soát chiếc máy bay Boeing 767 bằng cách khóa trái cửa buồng lái lại sau khi phi công chính rời buồng lái đi vào nhà vệ sinh. Các giới chức Thụy Sĩ cho biết khi chiếc máy bay đáp xuống Geneva, viên phi công phụ đã leo dây ra khỏi buồng lái và nộp mình cho giới hữu trách và khai rằng ông ta là một tên cướp biển và muốn xin tị nạn vì sợ bị ngược đãi ở quê nhà. Chưa rõ ngay bản chất của sự ngược đãi này là gì. Chuyến bay xuất phát từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia chở theo 202 hành khách. Hãng hàng không Ethiopian Airlines cho biết trước đó chiếc máy bay bị buộc phải đổi hướng bay đến Geneva và đã hạ cánh an toàn tại đó. Cảnh sát tại phi trường quốc tế Geneva đã hộ tống từng hành khách một tay để lên đầu từ chiếc máy bay sang các chiếc xe chờ. Phi trường Geneva ban đầu đã ngưng các tuyến bay, nhưng vài giờ sau đã hoạt động trở lại sau khi chiếc máy bay bị cướp đáp xuống. Trên Olympic Sochi, hai môn tranh tài chung kết không thực hiện được trong ngày hôm nay thứ Hai tại Thế vận hội mùa đông ở Sochi do trời sương mù, khiến các nhà tổ chức phải hoãn các cuộc tranh tài lại. Môn trượt tuyết hai môn phối hợp cự ly 15 km xuất phát đồng loạt được xếp lịch thi đấu lại vào ngày mai thứ Ba, sau khi bị hoãn sang ngày thứ Hai vì sương mù. Ban tổ chức cũng hoãn cuộc đua ván trượt vòng loại và vòng chung kết do sương mù, nhưng chưa thông báo ngày giờ thi đấu mới. Với những thay đổi kể trên, chỉ còn 5 bộ môn tranh chung kết trong ngày thứ Hai, trong đó có cuộc tranh tài môn vũ múa trên băng giữa Canada và Mỹ. Cặp Merle Davis và Charlie White của Mỹ đang dẫn điểm ở cuộc thi này và chuẩn bị bước vào bài biểu diễn tự do mang tính quyết định. Nhưng đang gặp phải sự ganh đua quyết liệt của cặp Tess Virtue và Scott Moyer của Canada. Trong khi đó, một nội dung của môn xe trượt lòng máng, bobsled và hai môn phối hợp bên nữ sẽ tranh chung kết hôm nay nếu thời tiết cho phép. Bốn nước giành được huy chương vàng hôm Chủ nhật, trong đó Hà Lan giành cả ba thứ hạng cao nhất ở môn trượt băng nước rút 1.500m nữ.
Dân chúng ở thành phố Sochi đã phải đối mặt với những xáo trộn lớn trong những năm trước Olympic mùa đông, với công trình xây dựng những địa điểm mới tinh chỉ trong thời gian có 7 năm. Thông tín viên VOA Henry Richwell tìm hiểu tâm trạng của người dân thành phố xem giờ đây họ cảm thấy thế nào trong lúc các cuộc tranh tài đang diễn ra. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Sân vận động Olympic và các mây vòm với thiết kế mang tính nghệ thuật của trường phái Vị Lai là hình ảnh nổi bật bên bờ biển Sochi. Chi phí tổng cộng 51 tỷ đô la này đã đem lại kết quả là các cơ sở nói chung được các vận động viên và khán giả ca ngợi. Nhưng còn người dân sống ngay tại đây thì sao? Sự nghi ngờ ngay từ buổi đầu dường như phần lớn được thay thế bởi niềm tự hào. Anastasia Vodoloyev, một bà mẹ trẻ sống trong thành phố Sochi nói.
Bà này tỏ ý rất thất vọng khi biết rằng Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Sochi bởi vì nó gây rất nhiều vấn đề cho dân địa phương.
Nhưng nay, khi mọi việc đã hoàn tất, bà nói dân chúng rất vui và hãnh diện. Ông Vladimir Valagin, một người đang tản bộ ngang qua công viên giữa những hàng cây trong trung tâm thành phố, đồng ý về điểm này. Ông nói Sochi cải thiện nhiều. Ông cho biết nơi này trước đây là một con đường, giờ đây là công viên, và ông có thể dắt chó tản bộ nơi đây. Ông rất vui thích. Những người dân Sochi nêu ra các dự án đường xá và xe lửa mới mà họ nói đã giải quyết được nạn kẹt xe của thành phố. Nhưng công trình xây dựng là làm đẹp đã kèm theo sự thiệt hại gây ra cho môi trường. Từ năm 2007, dân địa phương phải chịu đựng cảnh công trường xây dựng lớn nhất của châu Âu ở ngay ngưỡng cửa nhà họ. Nhiều người than phiền về tình trạng rác rưởi đổ vào vùng nông thôn. Ông Vladimir Kemeev, một người trong nhóm bảo vệ môi trường Northern Caucasus Environmental Watch, nói.
У них там такое бедственное положение.
Ông Kimaev nói, đó là một tình hình hết sức phiền toái cho cư dân trong các làng xã địa phương vì họ sống gần các bãi rác. Rác từ công trình xây dựng và rác của thành phố, đủ mọi thứ rác thải ra ở Sochi. Các làng xã trong vùng núi phía sau Sochi đã được biến đổi để phục vụ cho một số sự kiện. Xe lửa mới ra đến bờ biển chỉ trong vòng 40 phút. Ông Eduard Baturin sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Krasna Poliana cho biết.
Hôm nay hàng triệu công nhân viên chức và học sinh trên khắp Hoa Kỳ nghỉ để mừng lễ ngày Tổng thống hàng năm. Ngày Tổng thống lần đầu tiên trở thành ngày lễ của liên bang vào năm 1879, mừng sinh nhật ngày 22 tháng 2 của Tổng thống thứ nhất của Hoa Kỳ, ông George Washington. Gần một thế kỷ sau đó, vào năm 1968, Quốc hội thông qua luật thay đổi việc ăn mừng một số ngày lễ liên bang, căn cứ vào các ngày tháng cụ thể bằng cách chuyển qua những ngày thứ hai được định trước để công nhân viên chức có 3 ngày nghỉ liên tiếp. Giới kinh doanh bán lẻ đã tận dụng dịp lễ được định vào ngày thứ hai của tuần lễ thứ ba trong tháng 2 để khuyến mãi hàng hóa và giảm giá sản phẩm.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.